Ba lớn. Nguồn gốc rõ ràng của khổ và sự diệt khổ. Một thời, Thế Tôn đang trú tại một thị trấn tên là Usuvela Kappa của người dân Manla. Lúc đó, viên trưởng thôn, chú thích số 9 là Bhaskara đến tiếp kiến Thế Tôn, đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, thật lành thay nếu Thế Tôn giảng cho con nghe về nguồn gốc của khổ và sự diệt khổ. Này trưởng thôn, nếu ta giảng cho ông về nguồn gốc của khổ và sự diệt khổ dựa vào sự kiện trong quá khứ, nói rằng, trong quá khứ nó như vậy, có thể ông sẽ khởi lên hoang mang và nghi ngờ. Và nếu ta giảng cho ông về nguồn gốc của khổ và sự diệt khổ dựa vào sự kiện trong tương lai, nói rằng, trong tương lai nó sẽ như vậy, có thể ông sẽ khởi lên hoang mang và nghi ngờ. Này trưởng thôn, thay vào đó, khi ta đang ngồi đây và ông đang ngồi ở đó, ta sẽ giảng cho ông nghe về nguồn gốc của khổ và con đường diệt khổ. Hãy lắng nghe và chú tâm thật kỹ. Ta sẽ nói. Bhaskara đáp lại: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào nếu có người nào ở tại Usuvela Kappa này bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, ông có khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng không? Thưa có những người như thế, bạch Thế Tôn. Nhưng có người nào trong cùng hoàn cảnh như vậy mà ông không khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng không? Thưa có những người như thế, bạch Thế Tôn. Này trưởng thôn, tại sao đối với một số người tại Usuvela Kappa, ông có khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng khi họ bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, trong lúc đối với một số người khác ông lại không khởi tâm như thế? Bạch Thế Tôn, đối với những người ở Usuvela Kappa mà con có khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng khi họ bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, đó là những người con có lòng ái dục đối với họ. Nhưng đối với những người ở Usuvela Kappa mà con không khởi lên những cảm xúc ấy, đó là những người con không có lòng ái dục đối với họ. Này trưởng thôn, bằng nguyên tắc này đã được trông thấy, hiểu biết, đo lường và thấu đạt, hãy áp dụng phương pháp này đối với quá khứ và tương lai như sau. Bất cứ khổ đau nào đã khởi lên trong quá khứ, tất cả những gì đã sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục, với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau. Bất cứ khổ đau nào sinh khởi trong tương lai, tất cả những gì sẽ sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục, với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật tuyệt vời thay, bạch Thế Tôn, thật khéo nói thay lời dạy này của Thế Tôn. Bất cứ khổ đau nào đã khởi lên trong quá khứ, tất cả những gì đã sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau. Chú thích số 10. Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Chiravasi, sống ở căn nhà ngoài xa. Con thường dậy sớm và gửi một người đi đến đó. Nói với anh ta, anh hãy đi đến đó và thăm hỏi xem nó như thế nào. Bạch Thế Tôn, cho đến khi anh ấy trở về, con cảm thấy lo âu, bồn chồn, nghĩ rằng hy vọng cậu bé không bị ốm đau gì. Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào nếu Chiravasi bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, ông có khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng không? Bạch Thế Tôn, nếu Chiravasi bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, thậm chí đời con sẽ trở thành vô nghĩa, làm sao con không khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng? Này trưởng thôn, cũng vậy, bằng phương cách này, có thể hiểu như sau. Bất cứ khổ đau nào khởi lên, tất cả những gì sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục. Với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau. Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào? Trước đây khi ông chưa trông thấy hay nghe nói về vợ ông có khởi sinh lòng ham muốn, luyến ái đối với bà ấy không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này trưởng thôn, vậy thì có phải chỉ sau khi ông trông thấy hay nghe nói về vợ ông mới khởi sinh lòng ham muốn, luyến ái đối với bà ấy? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào nếu vợ ông bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, ông có khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng không? Bạch Thế Tôn, nếu vợ con bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, thậm chí đời con sẽ trở thành vô nghĩa, làm sao con không khởi tâm buồn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt vọng? Này trưởng thôn, cũng vậy, bằng phương cách này, có thể hiểu như sau. Bất cứ khổ đau nào khởi lên, tất cả những gì sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục. Với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau. Tương ưng bộ kinh 4 La Mã, phần số 11 La Mã, Baganda Hathaha, trang 512 đến 517.